Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm 2015, nhằm ngày 25 tháng Giêng năm âm lịch Ất Mùi, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là bốn loại nhận thức. Trong cái đề tài thuyết giảng hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ cái mục đích là cuộc sống của cái con người của chúng ta là khổ đau hay là vui, khổ đau hay là hạnh phúc, là nó tùy thuộc vào cái nhận thức của chúng ta như thế nào. Đạo Phật cũng như các cái tôn giáo khác là cũng có yếu tố cái niềm tin. Niềm tin là tôn giáo, tin vào một cái sức mạnh nào đó có thể giúp cho mình được là bình an, là hạnh phúc kiếp này và kiếp khác. Phật giáo cũng như các tôn giáo khác là cũng có cái yếu tố niềm, là niềm tin. Tuy nhiên Phật giáo có thêm một cái yếu tố khác, đó là sự hiểu biết hay là nhận thức. Cái kiểu nhận thức của mình như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc đời của mỗi người là chúng ta. Trong cái bài giảng hôm nay á, chúng ta sẽ nghe là có bốn loại nhận thức ở trong cái cuộc đời này. Nhận thức từ người phàm phu cho đến nhận thức của một cái vị giải thoát là giác ngộ, nó đi qua từng cái cấp bậc: phàm phu, hữu học, a la hán và Phật. Bốn cái loại nhận thức này nó sẽ chi phối, nó sẽ quyết định cái buồn vui hay là khổ đau và hạnh phúc của mọi người là chúng ta. Và rồi chúng ta bắt đầu nghe phân tích, chia sẻ cái đề bài này. Thì quý vị biết rằng trong cái cuộc đời này á, là hàng ngày chúng ta thường tiếp xúc với cái môi trường hay thế giới ở bên ngoài. Chủ thể là mọi người chúng ta. Chúng ta mở mắt ra, rồi chúng ta thấy, rồi chúng ta nghe, chúng ta đọc sách, và chúng ta luôn luôn tiếp cận với thế giới ở bên ngoài cũng như là bên trong. Bên ngoài là chúng ta mắt thấy tai nghe, bên trong là chúng ta buồn vui giận hờn. Chúng ta luôn luôn cọ xát với những cái đối tượng đó. Và có thể nói rằng những cái đối tượng mà cơ thể chúng ta, con người chúng ta tiếp xúc đó là thế giới. Thế giới ở bên ngoài và thế giới của nội tâm. Và những cái thế giới này Đức Phật phân chia thành 24 pháp, hay là 24 cái sự vật và hiện tượng. 24 cái sự vật hiện tượng này là từ vật chất cho đến đời sống là tinh thần. Trong đời sống tinh thần đó, chúng ta sẽ thấy phân loại ra là những cái trình độ, hay là những cái loại là nhận thức, như là triết học, rồi như là tín ngưỡng, là tôn giáo. 24 cái đối tượng hay là 24 sự vật hiện tượng này là gồm có cái gì? Thì cái đề tài thuyết giảng hôm nay, bốn loại nhận thức, là chúng tôi dựa trên cái nền tảng của cái bài pháp của Đức Phật có tựa đề là Căn bản pháp môn Mula Pariyaya Sutta. Bài kinh thứ nhất nằm trong trung là bộ kinh. Thì cái thế giới mà con người chúng ta tiếp cận, thế giới bên ngoài và thế giới bên trong nội tâm, được Đức Phật phân chia thành 24 pháp là như sau. Thứ nhất là địa thủy hỏa phong. Địa là chất rắn, thủy là chất lỏng, hỏa là chất nóng, phong là chất gió. Địa là chỉ cho kỹ là gì rắn cứng làm điểm tựa. Hỏa, thủy là nước, là chỉ cho chất lỏng, chỉ cho là cái sự là kết dính. Hỏa là lửa, chỉ cho cái sự sống. Và phong là gió, chỉ cho sự là phát triển. Bộ yếu tố địa thủy hỏa phong đây là Đức Phật ám chỉ cho thế giới là vật chất, như là cái bàn, chiếc xe, máy điện thoại, hoặc là cái cơ thể của chúng ta, thể xác của chúng ta. Địa thủy hỏa phong là chỉ cho cái thế giới là vật chất, thể xác. Và rồi những cái pháp kế tiếp nữa là chúng sinh, chư thiên và tạo hóa, Mara. Chúng sinh đây là chỉ cho gì? Chúng sinh đây là chỉ cho là những cái cảnh giới của là trời người, địa ngục là Atula, chỉ cho những cái cảnh giới hữu hình là con người của chúng ta, rồi những các cái loài động vật, thực vật, và chỉ cho những cái vô hình là chỉ cho những cái như địa ngục, ngạ quỷ là chỉ cho những cái cảnh giới khổ đau mà mắt mình là không thấy, như là những cái hương linh mà mắt mình không thấy nhưng có cái hiện hữu, nó nằm trong cái thế giới dục, là dục giới, là chúng sinh, là chỉ cho là những cái là sáu cái loài đó, trời người, địa ngục, Atula là ngạ quỷ. Rồi cái kế tiếp là thiên hay là chư thiên. Chư thiên đây là cũng chỉ cho cái là chỉ cho những cái cảnh giới là nó cũng nằm trong là dục giới. Và chư thiên đây là chỉ cho chẳng hạn như là tử thiên vương, tử thiên vương, rồi là tam thập mà tam thiên, rồi đông xuất, rồi già ma, rồi hóa là tha hóa là tự tại thiên. Đây là những cái cảnh giới là sung sướng hơn, nhưng nó vẫn nằm trong cảnh là dục giới. Cái thế giới quan của Phật giáo là phân chia cái vũ trụ, phân chia cái thế giới này, nhất là trong phương diện là của những cái chúng sinh là có tâm thức, là chia ra là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới là gồm có những cảnh giới như là vừa kể, trời người, địa ngục, ngạ quỷ là súc sinh. thì chư thiên là sáu cái cảnh giới, nó cũng nằm trong là dục giới, tuy rằng là nó có là sướng hơn, thoải mái hơn, đó là như là vừa kể, là tử thiên vương, tam thập là tam thiên, rồi đâu xuất, rồi già ma, rồi hỏa lạc thiên, rồi tha hỏa tự tại thiên. Những cái cảnh giới này chư thiên, nhưng mà nó cũng nằm ở trong là dục giới. Dục giới là đang còn bị chi phối bởi cái tham dục, dù cái tham dục đó thô hay là tế. Rồi chúng ta rồi cái yếu tố sự vật hiện tượng nằm trong 24 là pháp, đó là sinh chủ hay là tạo hóa, mà tiếng Pali gọi là Mara, cho là ma vương, là người thống lĩnh là muôn loài. Rồi chúng ta sẽ có những cảnh giới là cao hơn, là gọi là sắc giới. Vừa rồi là dục giới, bây giờ lên là sắc giới. Sắc giới đấy là chỉ cho những là những cái hữu tình, những cho cái vị thiên, nó tương ứng với bốn cái cảnh giới thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền thì có là phàm thiền, rồi nhị thiền là quán âm thiền, rồi tam thiền là biển tình thiền, và rồi tử thiền là quảng thiên, là những cái vị thiên, những cái vị trời, nó có cái tâm thức tương ứng với bốn cảnh giới là thiền định. Rồi chúng ta có thêm một cái yếu tố khác nữa, đó là thắng giả Abibu. Đây là chỉ cho những cái người họ thiền định đến cái độ mà không còn cái tượng nữa, hầu như không còn có cái tượng nữa, là thọ tượng hành thức hầu như không còn, không còn là hiện hữu nữa. Chỉ cho những cái người mà thiền định đến cái mức độ cao, hầu như cái tượng của họ là không còn nữa. Rồi cái thế giới được Đức Phật là kể ra thêm nữa, đó là vô sắc giới, là chỉ cho những cái người chúng sinh là đạt đến cái trình độ là tử không, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự hữu xứ, phi tưởng phi phi là tưởng xứ. Đây là những cảnh giới là thiền định, là vô sắc. Đức Phật trước khi mà tìm ra cái con đường giải thoát riêng là cho mình, thì Ngài tu tập theo ngoại đạo, đi theo Ấn Độ giáo, và Ngài đã đạt đến hai cái quả vị cao nhất của Ấn Độ giáo thời bấy giờ, đó là gì? Đó là vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Hai cái thiền định cao nhất của ngoại đạo thời bấy giờ thì Đức Phật đã đạt đến, nhưng mà Ngài vẫn thấy rằng nó chưa phải là giải thoát, chưa phải là cái mục đích mà Ngài là tìm cầu. Đó là bốn cái cảnh giới là vô sắc. Rồi ngoài ra nữa, Đức Phật còn nói thêm cái thế giới mà con người mình là bị chi phối, đó là những cái gì mình thấy, những cái gì mình nghe, những cái gì mình cảm giác và những cái gì mình biết. Đây, bốn yếu tố này nó chi phối chúng ta rất là nhiều. Những cái gì mình thấy, những cái gì mình nghe, những cái gì mình cảm giác và những cái gì mà mình biết. Thì bốn cái yếu tố này á, nó chi phối con người rất là nhiều. Và rồi chúng ta sẽ coi là bốn cái loại nhận thức họ sẽ ứng xử như thế nào với những cái sự vật là hiện tượng này. Rồi sau đó Đức Phật liệt kê tiếp đồng nhất đây là chỉ cho là những cái triết lý nhất nguyên hay là cái tôn giáo là nhất thần. Những cái quan niệm về nhất nguyên hay là nhất thần thì Trong cái thuật ngữ Phật giáo ở đây thì được gọi đó là đồng nhất. Đức Phật liệt kê ra 24 pháp, hay là 24 cái sự vật hiện tượng, hay là nó tạo nên cái thế giới mà con người mình là bị chi phối. Đồng nhất xong rồi, nó ám chỉ cho cái nhất nguyên, hay là về tôn giáo là nhất thần. Nhất nguyên về triết thuyết, và nhất thần là về tín ngưỡng, là tôn giáo. Rồi Đức Phật liệt kê tiếp là dị biệt hay là khác biệt. Đây là chỉ cho những cái triết thuyết là đa nguyên, hay là cái tín ngưỡng là đa thần. Rồi Đức Phật kể tiếp nữa là cái thuật ngữ nó gọi là tất cả. Tất nhiên là tất cả những cái điều được liệt kê là ở trên, là nó chịu sự chi phối của một cái sức mạnh mà chúng ta tạm gọi đó là Thượng Đế. Tất cả mọi sự vật là do Thượng Đế là chi phối. Thì cái này là ám chỉ cho cái là cái tín ngưỡng tôn giáo gọi là phiếm thần. Phiếm thần là tất cả, là mọi sự vật trên trần gian này là tùy thuộc vào một cái sức mạnh là tối thượng. Rồi sau đó Đức Phật đề cập đến một cái pháp là sau cùng, mà những cái tôn giáo tín ngưỡng Ấn Độ thời kỳ Đức Phật á, là chủ trương, đó là Niết Bàn. Thì cái Niết Bàn mà Đức Phật là kể ra ở đây, đó chính là những cái cảm giác khoái lạc của giác quan. Con người của chúng ta là thường thích ngang qua mắt tai mũi lưỡi, thích tạo nên cái giác quan là thích, là đam mê khoái lạc. Thì cũng được liệt kê cái gọi trong cái gọi là nứt bàn, là niết bàn, theo quan điểm của những cái người tu tập thời bấy giờ. Vì chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Phật tại thế là có rất nhiều cái trường phái là tu tập, một cái trường phái chuyên về là vật chất, là thể xác. Họ chủ trương rằng sống cuộc đời là phải là hưởng thụ thỏa mãn mọi cái dục lạc, đáp ứng mọi cái là khao khát của giác quan. Thì cái này gọi là niết bàn theo quan niệm thời bấy giờ. Rồi năm cái loại niết bàn khác, nó liên quan đến là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Bốn cái loại thiền này cũng đưa con người mình đến cái chỗ an vui, đến cái chỗ là cảm thấy là khoái lạc. Cho nên cái niết bàn mà Đức Phật liệt kê đây là ám chỉ cho cái mà những cái trường phái tu tập Ấn Độ thời kỳ của Ngài là sung sướng, thích thú, là niết bàn. Thì đó là chúng ta liệt kê ra 24 pháp, hay là 24 cái sự vật là hiện tượng. Chúng tôi xin là kể lại địa thủy hỏa phong, rồi là chúng sinh chư thiên tạo hóa, rồi đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là tứ thiền, rồi đến thắng giả là hay là vô tưởng, là không còn tưởng, rồi đến tử không, rồi đến những cái gì mắt thấy, tai nghe, cảm giác, nhận thức, rồi đến là cái nhất thần, đa thần, là phiếm thần, và cuối cùng năm cái loại là giác, là niết bàn. Niết bàn theo cái quan niệm là hưởng lạc của cả cái người tu tập vào thời kỳ là Đức Phật. Vì 24 cái sự vật hiện tượng mà Đức Phật nêu ra đó, chúng ta có thể gọi đó là thế giới ở bên ngoài, hay là bên trong nội tâm của là chúng ta. Những cái thế giới này nó tạo nên là thế giới vật chất và thế giới là tinh thần. Trong thế giới tinh thần đó, chúng ta thấy là liệt kê từ ma quỷ cho đến chư thiên, và cho đến những cái đối tượng mà tu tập, mà chúng ta có thể gọi là triết lý, hay là tín ngưỡng, là tôn giáo, như vừa là phân tích. Thì trong xã hội, ngang qua cái bài kinh gọi là căn bản pháp môn này, Đức Phật là phân tích ra có bốn hạng người. Hàng người thứ nhất là phàm phu, hàng người thứ hai là hữu học, hàng người thứ ba là A-la-hán, và hàng người thứ tư là Phật. Thì chúng ta coi là Đức Phật phân tích bốn cái hàng người này, họ có bốn cái loại nhận thức. Và đặc điểm của những loại nhận thức này là như thế nào, là chúng ta nghe này, trong cái bản kinh này. Phàm phu, được gọi là phàm phu là những cái người không biết rằng trong cuộc đời này có những cái bậc thánh, những cái bậc chân nhân. Vì vậy cho nên là họ không biết cái cách để mà tu tập. Vì vậy cho nên họ chịu là khổ đau. Và cái đặc điểm nhận thức của họ, Đức Phật gắn cho một cái thuật ngữ gọi là tượng tri. Điển Pali nó là Sanjanati. Tượng tri, đặc điểm của cái loại nhận thức này là thế nào? Đó là sáu căn duyên với là sáu trần: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và ý đối là với pháp. Đặc điểm của cái loại nhận thức của phàm phu ở đây là những giác quan của chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng là của chúng để tạo nên cái hiểu biết. Và chúng ta có thể nói phàm phu ở đây với cái đặc điểm này là chúng ta có thể liệt kê là từ những cái người là bình dân vô học, không được đến học đường, cho đến những cái nhà bác học, khoa học, đều được liệt kê trong cái hàng người này là phàm phu. Nếu như ở trong thế gian chúng ta nói là người dốt và người khôn, thì dù dốt hay khôn gì cũng được gọi là phàm phu trong cái bài kinh này. Vì sao? Vì cái đặc điểm nhận thức của họ là căn cứ trên giác quan tiếp xúc với là đối tượng, chủ thể tiếp xúc với là đối tượng. Và chúng ta thấy rằng là con người mình thường nhận thức theo cái kiểu này. Những nhà khoa học là họ cũng quan sát, họ quan sát là họ phải tìm hiểu cái đối tượng, phân tích cái đối tượng. Cái phương pháp nghiên cứu của họ là chủ thể tiếp xúc với cái đối tượng, tạo ra cái hiểu biết. Và dù rằng những cái khám phá của họ là tạo ra những cái sản phẩm này, sản phẩm kia, nhưng họ cũng vẫn được liệt kê trong cái gọi là phàm phu. Đó là những người có học theo nghĩa thế gian ở bên ngoài. Và rồi những cái người mà không được đến trường, những cái người bình dân, cũng là phàm phu, là những cái người mà phải nói rằng họ cũng đặt cái sự hiểu biết họ cũng đặt trên cái nền tảng sáu cái giác quan tiếp xúc với là những đối tượng. Và chính cái kiểu nhận thức như vậy nó sẽ tạo ra cho con người mình là những cái hệ lụy là khổ đau. Chính sáu giác quan tiếp xúc với sáu cái đối tượng là của chúng: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp. Ý đối với pháp đây chẳng hạn như chúng ta ngồi đây, rồi chúng ta nhớ đến người này, nhớ đến người kia, chúng ta lo việc này, chúng ta suy nghĩ là việc khác, thì những cái đó nó tạo ra cái loại nhận thức đó, hắn tạo ra cái kết quả là hí luận, là vọng tưởng. Trong một cái bài kinh khác, chẳng hạn như trong cái bài kinh Mật Hoàng, trong cái bài kinh Mật Hoàng nói rằng chính sáu giác quan nó tiếp xúc với sáu trần, nó cho ra cái gì? Chẳng hạn như mắt thấy sắc cho ra nhãn thức, cái biết của con mắt. Rồi thế rồi thức cho ra xúc là tiếp xúc, xúc cho ra thọ là cảm giác, cảm giác đây là vui, buồn hay là giận dữ. Rồi thọ cho ra tưởng, tưởng là nhớ biết. Rồi tưởng cho ra tác ý là ý, là tác ý là suy nghĩ đến cái đối tượng đó. Rồi đắc ý dẫn đến hỷ luận vọng tưởng, làm cho người ta say mê trong cái lý luận, tranh hơn là tranh thua, và không biết rằng chúng chỉ là ảo giác hay là vọng tưởng. Thì phàm phu là như vậy. Phàm phu là những cái người mà Đức Phật gọi cái loại nhận thức của họ là tượng Ti hay là tiếng Pali là Sanjanati, là cái đặc điểm đó nó dựa trên cái nền tảng, cái nhận thức đó nó dựa trên cái nền tảng là sáu căn tiếp xúc với là bởi sáu trần. Và phàm phu như vậy, trong cái nghĩa này chúng ta thấy rằng dù người đó là không được cấp sách đến trường, hay là dù người đó là những nhà bác học, đều được liệt kê vào trong cái gọi là phàm phu. Và chính cái sở học này chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là quý vị thấy rằng là cái khổ đau trong cuộc đời á, đâu phải là chỉ có những cái người là thiếu học, những người không cấp sách đến trường, mà ngay những người cấp sách đến trường, những nhà khoa học đó, họ vẫn chịu là khổ đau. Khổ đau không chỉ diễn ra cho những cái người nghèo khó về vật chất, mà những cái người giàu có cũng vẫn là khổ đau. Những nhà khoa học họ vẫn bị cảm thấy là bế tắc trong cái nghiên cứu là của họ. Chẳng hạn như Einstein, chúng ta thấy rằng là một người bậc thầy về khoa học của nhân loại, cha đẻ của vũ khí là hạt nhân, nhưng ông ta cảm thấy rằng cái sự hiểu biết của ông vẫn có một cái gì đó hạn chế mà cần phải được bổ sung. Và cái yếu tố bổ sung cho cái kho tàng trí thức của ông đó chính là Phật giáo. Chính là Phật giáo giúp cho ông bổ sung cái kiến thức khoa học đó. Vì nếu như chúng ta biết rằng mà chỉ khoa học không thôi á, thì sẽ đưa nhân loại là đến chỗ là nguy hiểm. Những cái thành tựu của khoa học nó giống như con dao là hai lưỡi, nó vừa xây dựng nhưng mà nó cũng có thể là vừa là tiêu diệt. Hạt nhân có thể tạo ra là để làm chạy máy điện phục vụ nhân loại, nhưng hạt nhân có thể biến thành là vũ khí để mà tiêu diệt, làm cho nhân loại đến ngày là tận thế. Đức Phật gọi là phàm phu là như vậy. Phàm phu là cái loài, cái kiểu nhận thức của họ là như vậy. Mà trong nhân từ nhà Phật gọi là phan duyên, duyên vào để mà tạo ra những cái hỷ luận là vọng tưởng. Rồi Đức Phật đề cập đến một cái loại nhận thức thứ hai gọi là hữu học. Hữu học đây là chỉ cho những cái người tu tập theo Phật giáo, là họ từ bỏ cái suy nghĩ phan duyên như vừa rồi và họ bắt đầu thiền định. Họ từ bỏ cái sự tiếp xúc của sáu giác quan và họ nhắm mắt lại và họ quay lại vào bên trong nội tâm, hướng nội để làm cho cái tâm của mình ngày càng là đổi khác. Và cái sự đổi khác đó làm cho tâm thức của họ sẽ thăng hoa lên, sẽ là tốt đẹp hơn. Đó lần lượt là dự lưu, nhất lai và bất lai. Đấy là quả vị của những cái người mà tu tập là thiền định và họ đạt đến những cái kết quả đó, dự lưu, nhất lai và bất lai. Thì đây gọi là hữu học. Những cái người đã đoạn trừ được một số những cái lậu hoặc là phiền não, tâm của họ đã đạt đến một số cái thanh tịnh là nhất định. Vì sao? Vì họ đã thay đổi cái phương pháp nhận thức. Thay vì hướng ngoài thì bây giờ là họ hướng nội. Và cái công cụ giúp cho họ hướng nội đó chính là thiền định. Và Đức Phật đặt cho họ một ghế thuật ngữ chỉ cho trình độ nhận thức của họ gọi là thẳng tri. Tiếng Pali nó là Abhijanati. Abhijanati đây là, hay là thẳng tri đây là một cái loại hiểu biết, một cái loại nhận thức đặt nền tảng trên thiền định. Và những cái thiền định này đã làm cho họ thăng hoa về là về nhận thức. Và khi thăng hoa về nhận thức vậy thì họ sẽ ứng xử như thế nào đối với là thế giới? Thì chúng ta biết rằng là phàm phu á, với cái đặc điểm nhận thức là hướng ngoài, phan duyên như vậy, thì đối với 24 pháp là thế nào? Là đối với hàng phàm phu, đối với cái 24 pháp hay là sự vật hiện tượng như vừa nêu là trước đây á, thì chúng ta thấy rằng hàng phàm phu á, là họ là họ nghĩ đến họ nghĩ đến cái đối tượng đó. Chẳng hạn như họ nghĩ đến chiếc xe hơi, họ nghĩ đến cái người tình đó. Và khi họ nghĩ đến rồi, họ phân biệt. Phân biệt là có chủ thể và khách thể. Rồi cái nữa là họ lại là đồng hóa, họ là với cái là đối tượng. Rồi họ lại là muốn là chiếm hữu là cái là đối tượng. Họ muốn chiếm hữu là cái đối tượng đó. Thì cái loại nhận thức của phàm phu hay là tượng trí á, như vừa nói, khi họ nghĩ đến đối tượng, họ phân biệt mình và người khác, thì cái này chúng ta có thể gọi như là kiến, là vấn đề là thấy biết theo cái nghĩa là thế gian. Rồi họ đồng hóa mình trong cái đối tượng đó, thì cái này gọi là màng hay là kiêu màng, là hơn thua bằng, là so sánh. Rồi cái nhận thức tượng trí của phàm phu nữa là muốn chiếm hữu là cái đối tượng đó, thì cái này gọi là tham. Tham nhìn đối tượng xong và muốn sở hữu là tham. Và trong cái tham đó khởi lên cái sự là vui thích, là thỏa mãn. Thì như vậy là tượng trí của phàm phu là gì? Là một cái nhận thức, một cái suy nghĩ đến thế giới, phân biệt và muốn chiếm hữu. Và trong cái nhận thức đó nó khởi lên cái ta, cái tôi, cái kiêu mạn, tranh hơn là tranh thua, và đắm say trong cái đối tượng. Đó là cái loại nhận thức là của là phàm phu. Nhưng mà đến khi mà những cái người là hữu học thứ hai á, gọi là thắng tri á, được thiền định á, thì cái đặc điểm thắng tri của họ ngang qua cái thiền định, nhận thức của họ được thăng hoa. Và họ nếu như phàm phu là chấp vào hoan hỷ, vui thích, đắm say trong 24 pháp, đắm say vào thế giới bên ngoài cũng như thế giới bên trong, đắm say vào thế giới vật chất cũng như các cái loài tinh thần tín ngưỡng là tôn giáo, thì những người hữu học đây, người ta không đắm say, có thể không đắm say, tùy theo cái mức độ là nhận thức. Họ bắt đầu là dừng lại, không có đắm say vào thế giới vật chất, không đắm say vào thế giới tinh thần, không đắm say vào các loài tín ngưỡng và tôn giáo. Thì những cái người hữu học đây được tu tập bằng thiền định, họ bắt đầu cảnh giác, họ bắt đầu là không đắm say vào 24 pháp. Như là vừa rồi quý vị biết, trong 24 pháp tạo nên thế giới bên ngoài và bên trong, chi phối con người trong đó là có cả những cái gì mình thấy, những cái gì mình nghe, những cái gì mình cảm giác và những cái gì mình biết nha. Bốn cái yếu tố này Đức Phật nói rằng là cái người mà hữu học là họ bắt đầu cẩn thận là với những cái này, bắt đầu cẩn thận về 24 sự vật hiện tượng này, trong đó có bốn cái yếu tố là thấy, nghe, cảm giác và biết. Bốn cái này là phải cẩn thận chung. Thì cái người hữu học á, người tu tập thiền định là họ bắt đầu cảnh giác với những cái này. Nhưng mà phàm phu á, thì họ bị chết là vì mấy cái này. Những cái gì thấy họ bám vào là cái thấy đó, và đa số những cái thấy đó là đẹp, là hấp dẫn, là phàm phu là bám vào. Rồi cái nghe là cũng thế, là cái nghe á, là có người bị chết là vì cái nghe. Chúng ta nghe dòng ca của là nam ca sĩ, chúng ta nghe cái dòng ca hay của một cái nữ là nghệ sĩ, là cải lương, vân vân. Những cái dòng ca hay đó nó thu hút và nó cám dỗ là con người. Thì phàm phu dù là không được đến trường hay đó là bác học, kỹ sư, họ đều đắm say trong những cái đó. Thấy, nghe, rồi cảm giác. Những cái cảm giác ngon hay là không ngon, đẹp hay là không đẹp, thoải mái, họ bị đắm say trong đó. Rồi cái biết cũng thế, biết, mình biết cái này, mình biết cái kia, thì phàm phu họ đắm say trong cái biết đó. Ta đây là biết đúng, ngươi là biết sai, thế rồi là tranh hơn là tranh thua. Và chúng ta thấy rằng là cái thấy nghe nó chi phối là nhiều lắm. Và nhiều người là quý vị biết rằng là họ không ngờ rằng là chính họ là làm khổ mình mà không có biết. Chẳng hạn như là cái việc là nhớ nhung. Chúng ta nhớ người này, chúng ta nhớ người kia, chúng ta nhớ người yêu, chúng ta nhớ cha mẹ thân yêu, chúng ta nhớ đến bạn bè là thầy tổ vân vân. Nhớ cái này là nhớ cái kia, nhớ món ăn này, nhớ món ăn kia vân vân. Nhớ là hình dung lại là cái đối tượng đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái nhớ đó mình không biết cách thì mình cứ đau khổ hoài. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái nhớ đó là nó thuộc cái ảo. Nhưng mà mình không biết. Mà ví dụ như vậy, bây giờ quý vị nhìn lên là chúng tôi, giả sử như là lần đầu tiên quý vị gặp chúng tôi, rồi quý sau khi thấy ông này rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra con người chúng tôi không? Có thể hình dung ra không nào? Rồi hình dung ra, nhắm mắt lại, ông thầy này là như vậy đó. Thế rồi sau đó quý vị có thể thương, quý vị có thể là ghét, quý vị có thể là giận hờn. Ví dụ như là quý vị là thương đi, quý vị nói thương chúng tôi, nhưng mà thật sự ra quý vị thương cái gì? Quý vị thật sự ra quý vị đang thương cái hình bóng của chúng tôi trong quý, trong quý vị. Quý vị thương cái hình bóng của chúng tôi trong quý vị. Sau khi gặp của giờ, sau khi gặp nhau ở đây rồi là 10 giờ 11 giờ mình chia tay nhau, mọi người đi là mỗi ngả, tôi đi đâu quý vị không biết, nhưng mà quý vị lưu luyện lại. Giả sử như quý vị nhớ thương là cái ông này, thì quý vị lưu luyện lại cái hình bóng của chúng tôi trong tâm quý, trong tâm là quý vị, là có phải như vậy không? Có phải như vậy không thưa quý vị? Quý vị nói rằng là thương chúng tôi, và cái biểu hiện của thương đó chính là sự nhớ, là nhớ nhung. Nhưng mà cái nhớ nhung đó là nó ảo, nó ảo. Quý vị nói rằng nhớ, còn thương chúng tôi là chắc chắn là quý vị phải nhớ hình bóng tôi, chứ quý vị không thể nào nhớ hình bóng khác, đúng không? Quý vị nói rằng thương ông thầy này là quý vị phải nhớ cái hình bóng của ông thầy này, chứ không phải là hình bóng khác. Nhưng mà cái hình bóng này, bây giờ hình bóng của tôi nằm trong quý vị, thì quý vị thấy cái nào thật, cái nào ảo? Thì cái ngoài này là thật, mà hình bóng chúng tôi nằm trong tâm quý vị là ảo, phải không? Thế rồi mình sống với cái ảo đó. Bởi vậy cho nên phàm phu á, khi Đức Phật nói rằng là cái tưởng trí của họ là họ phan duyên, cái nhận thức của họ là họ duyên vào đối tượng đó, tạo ra cái hỷ luận là vọng tưởng. Thì con người của mình là cứ nhớ, cứ sống với cái ảo đó, và từ mình là đau khổ. Phân tích ra là như vậy. Cái thứ hai nữa là nhiều khi tưởng, chẳng hạn như mình nói mình nhớ cái người này, thì Đức Phật nói rằng cách an tâm á, là chúng ta phải thay đổi cái đối tượng đi. Chẳng hạn như là cái người này là mình thương, nhưng mà mình suy nghĩ lại là không thể đến được là với người này. Lý do này hay là lý do khác, thì bây giờ mình phải thay đổi cái đối tượng đi. Đức Phật nói cách an tâm đó, trong bài pháp gọi là cách an tâm. Khi một cái đối tượng nào làm tâm mình bất an mà mình muốn thay đổi, mình muốn đừng bất an nữa, thì mình phải thay đổi cái đối tượng. Nghĩa là mình đừng có nhìn cái đối tượng nữa, mà mình chuyển qua cái niệm Phật, mình nhớ đến hình Phật, mình nhớ đến hình Chúa vân vân. Thay đổi cái đối tượng đi, để làm cho cái tâm của mình nó hướng qua một cái hướng đi khác. Nhưng mà mình cứ nhìn cái hình bóng đó thì làm sao mà mình là thay đổi, làm sao mà mình chuyển tâm được? Mình mà càng nhìn vào cái tấm hình thì mình càng khổ đau. Và chúng ta thường mỗi lần nhớ cái là lấy hình ra xem, phải không? Vô tình là từ mình làm khổ, làm khổ mình sống với cái ảo, và thế rồi cái ảo đó lặp đi lặp lại, và mỗi lần nhìn như vậy là tâm của chúng ta càng củng cố. Ở đây là chúng ta đang phân tích sơ trong cái gọi mà Đức Phật gọi là những cái thấy, những cái nghe, những cái cảm xúc, những cái biết là đều thuộc loại ảo hết. Nó nằm trong 24 pháp như được nêu vào đầu giờ. Thì cái hàng phàm phu họ bám vào 24 cái đó, những cái gì thấy, nghe, cảm xúc, biết, rồi chưa kể là thế giới tín ngưỡng, là tâm linh, rồi huyền bí nữa, là có người phàm phu được bám vào đó. Nhưng mà cái người hữu học, họ tu tập thiền định thì họ dừng lại, họ bắt đầu là không bám vào 24 pháp đó. Nếu như trước đây là thế giới vật chất họ đắm say, nhưng bây giờ là họ dừng lại, là nghĩa họ không có phân biệt, họ không có là tham lam, họ chiếm hữu và họ không đắm say đó. Đó là cái hàng hữu học là như vậy. Rồi cái nhận thức của họ, Đức Phật gọi cái thuật ngữ gọi là thẳng tri, abhi là janati. Rồi Đức Phật phân biệt thêm một cái hàng người là cao hơn nữa, đó gọi là vô học hay là A-la-hán. A-la-hán đây là những người không còn tham sân si nữa, là những cái người mà nó cao hơn là hữu học. Hữu học là những người còn đang tập luyện, nhưng mà vô học đây là không cần tập luyện nữa. Cái sự tu học đó nó trở nên là tự động, ô tô là matic. Trước đây là hàng hữu học là còn phải là dành chừng, thấy đẹp là phải là dừng lại. Nhưng mà đến vô học là không cần là phải dừng lại nữa, vì đối với cái đẹp hay xấu gì tâm họ vẫn an nhiên là tự tại, gọi là A-la-hán, gọi là vô học. Vô học trong nghĩa Phật giáo đây là không còn bận tâm đến cái công cụ, cái phương tiện là chú ý nữa, mà nó trở nên là tự động rồi. Dù đẹp dù xấu gì tâm họ là vẫn là bình an rồi. Họ không phải nỗ lực, họ không phải cố gắng như cái loài người thứ hai là hữu học. A-la-hán là những người không còn tham sân si, là những người vô học, là những người không cần phải tập luyện nữa, vì họ đã tự động rồi. Cái thói quen của họ, cái nhận thức của họ nó hẳn đã là tự động. Nghĩa là dù đẹp dù xấu là họ vẫn là an nhiên tử, là tự tại. Thì cái hàng A-la-hán này Đức Phật gắn cho một cái thuật ngữ về loài nhận thức, đó là liệu tri. Liệu tri là hiểu, là rốt ráo, là parijanati. Thì cái liệu tri này cũng đặt trên cái nền tảng là thiền định. Những người A-la-hán là những người đã trải qua là thiền định, và cái thiền định của họ là sâu sắc hơn. Những cái tâm của họ là đạt vào cái trạng thái thanh tịnh hơn, là cái ba cái hơn là cái hàng người thứ hai là hữu học. Hữu học là như quý vị biết là dự, gồm có dự lưu, nhất lai và bất lai, là những người mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là hiền, mà A La Hán được gọi là thánh, là ba hàng người thuộc hữu học là gọi là hiền, mà A La Hán gọi là thánh. Rồi thì vì A La Hán là đối với 24 pháp thì họ đã gì, họ không còn tham động nữa. 24 pháp như được là liệt kê, từ vật chất cho đến tinh thần. Và trong đời sống tinh thần đó là bao gồm là ma quỷ, rồi chư thiên, các cái loài tín ngưỡng, các cái loài triết thuyết, và thậm chí là tôn giáo nữa. Thì những vị A-la-hán họ không bận việc, họ không hoan nghị, họ không đắm say vô những cái đối tượng đó. Thế rồi Đức Phật là phân biệt thêm có một hàng người thứ tư gọi là Phật. Phật là gì? Phật là một vị A-la-hán chẳng đẳng là chẳng giác. Phật là một vị không còn tham sân si, và Phật khác về A-la-hán ở chỗ là đoàn tâm, gốc rễ, cái chủng từ, cái yếu tố mà làm ra, bảo cho cái con người luân hồi là sinh tử, chết sống rồi sống chết. Thì cái yếu tố làm cho cái con người mình trôi lăn trong cái sự luân hồi sinh tử và tạo ra khổ đau đó chính là hỷ tham hay là dục tham, là cái sự đắm, là đắm say. Và cái dục tham này trong thuật ngữ Phật giáo gọi là năng đi là raga, năng đi là hỷ, là vui thích, raga là cái dục. Và cái dục đây á, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái gì mà nó liên quan đến sắc đẹp, liên quan đến là tiền bạc, địa vị, thức ăn thức uống, phương tiện của là đời sống. Và cái dục đây nó ám chỉ rằng không chỉ ngoài thế gian mà ngay trong đạo là cũng thế. Nếu như ở ngoài thế gian là ham kỹ món ăn này món ăn kia, sắc đẹp này sắc đẹp kia, thì trong khi tu tập nó vẫn có cái ham. Cái còn cái ham muốn, tuy rằng nó có tế nhị hơn, nhưng mà người tu tập cần phải tỉnh giác và rồi buông xả để tâm ngày càng thanh tịnh hơn. Ví dụ như là người vào tu thì phải giữ gìn là giới luật, nhưng mà giữ gìn giới luật rồi thì chúng ta phải buông xả để qua cái là thiền định. Nhiều người tu rồi nói rằng chỉ cần dừng lại là ngang giới luật thôi, nói rằng từng này là đủ rồi, không trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, là vân vân, dừng lại ngang đó là đủ rồi. Nếu như mà chỉ dừng lại không chịu buông xả thì chúng ta thấy rằng vẫn đắm say, thỏa mãn trong cái giới đó thì vẫn bị là khổ đau. Cái việc tu tập của chúng ta là cái việc luôn luôn tỉnh giác và luôn luôn buông xả để đi lên. Chúng tôi có nghe kể một cái câu chuyện, có một cái vị hòa thượng đó nổi tiếng về giới luật. Và theo cái quan niệm thông thường là chúng ta biết rằng người nào mà giữ gìn giới luật là xem như là bậc thánh rồi, thấy không? Mà cái vị này nổi tiếng và đã 80 tuổi rồi, tất nhiên phải nói cái công phu về giữ gìn là giới luật là phải nói là tuyệt vời rồi. Thế rồi một hôm cái vị hòa thượng này mời một cái vị hòa thượng khác đến là dùng trà. Thì cái người hòa thượng khách á, là thuộc loài là quý, cho nên cái vị hòa thượng giữ gìn giới luật này mới nói chủ điều rằng vào bên trong mà bê ra cái loại bồ tách trà quý nhất của thầy tổ là để lại. Thế rồi khi mà bị khi chủ tiệu này bê cái tách trà ra gần đến nơi thì vô tình vấp chân ngã xuống và bồ khay trà quý giá đó vỡ ra. Thế rồi kết quả là gì? Kết quả là một cái bát nảy lửa. Câu chuyện ngắn đó nhưng nói lên cái gì? Nói lên là chúng ta tu tập rất là tốt, nhưng mà trong chuyện tu tập đó chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, phải luôn luôn hành trì buông xả để đi lên cấp độ là cao hơn. Đó. Và chúng ta biết cái lộ trình tu tập của Phật giáo là gì? Là giới, định, tuệ, giải thoát là tri kiến. Đó. Anh giữ gìn giới luật rồi, anh không khen mình chê người khác, anh giữ tâm thanh tịnh, nhưng anh nhớ phải luyện tập là thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi anh huấn luyện nữa, tu tập cái tâm nữa để có cái trí là trí tuệ, theo cái lộ trình là giới, định, tuệ, giải thoát trí là tri kiến. Như vậy là chúng ta biết rằng trong cái hàng tu tập thì vẫn có những cái người mà họ tham muốn, bám giữ. Và là dạy là như rằng những cái bám víu này nó khác với cái bám víu là giác quan ở ngoài đời. Họ bám víu vào cái pháp môn của họ đang tu tập, họ đạt được cái sơ thiền rồi, họ cứ bám biểu đó, họ dừng lại là ngang đó, họ cảm giác từng đó là đủ rồi. Nhưng mà theo Đức Phật là không nên như vậy, mà phải buông xả sơ thiền để lên nhị, là nhị thiền, nghĩa là không ngừng là đi tới thành tựu rồi buông xả. Buông xả xong rồi thành tựu, rồi thành tựu buông là buông xả, cho đến khi giải thoát là rốt ráo. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là Đức Phật là cái loại người thứ tư mà cái nhận thức của cái hàng người này là như Phật chúng ta biết rằng là một cái vị không còn tham sân si, và một cái vị mà đã đoạn trừ được cái chủng tử là dục tham đưa đến sinh tử luân hồi là khổ đau. Khác với A La Hán là ở chỗ đó, A La Hán là không còn tham sân si, A La Hán là cái người không còn bám víu động say vào trong 24 pháp như là vừa rồi. A La Hán là những người không còn động say trong thế giới vật chất, trong thế giới tinh thần, tín ngưỡng, là tôn giáo, họ không động say rồi. Và Đức Phật thì còn cao hơn một bậc, đó là đoạn trừ được cái chủng tử là tham dục, dù thô hay là tế, ở ngoài đời hay là trong đạo, đã đoạn trừ được cái tham dục đó. Và nếu như A-la-hán là cái người không còn vui thích đắm say vào trong 24 pháp, thì Đức Phật là cái người đã không còn tất nhiên là vấn đề là người là đã không còn bám víu vào 24 pháp này là nữa rồi. Như vậy qua cái phân tích là vừa trên thì chúng ta thấy rằng trong cái bài pháp gọi là căn bản pháp môn, chúng ta thấy rằng trong cái thế giới này, như Đức Phật là chia sẻ trong bài pháp căn bản pháp môn, bài kinh thứ nhất nằm trong Trung Bộ Kinh mà Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch, chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh này là Đức Phật phân chia cái thế giới là từ vật chất cho đến là tinh thần. Và trong tinh thần này là chúng ta thấy rằng là có những cái thế giới của ma quỷ, loài người, và những cái thế giới của là chư thiên. Chư thiên từ thấp cho đến cao, và những cái loài triết lý, triết thuyết đơn, nhất thần, đa thần, là phiếm thần, hay là những cái loài tôn giáo là tương tự tín tưởng vào các cái vị thần, và ngay cả những cái mà niết bàn là những cái đích đến, những cái là kết quả tu tập của những cái giáo phái của Ấn Độ thời kỳ cổ đại, thì chúng ta thấy rằng cái 24 cái đối tượng đó thì Đức Phật chỉ cho chúng ta rằng trong cái loài người này có 4 hạng người. Hạng người thứ nhất là phàm phu đắm say vào trong 24 pháp đó, hay là đắm say vào thế giới bên ngoài và bên trong là nội tâm đó. Và rồi 3 hạng người còn lại là hữu học, vô học và á la hán. Thì 3 hạng người này họ cảnh giác với cái sự hấp dẫn của 24 pháp đó, và cái mức độ của họ là từ thấp là lên cao, từ chỗ là vẫn còn bị chi phối ít cho đến chỗ không còn bị là chi phối nữa. Và qua cái bài pháp này, chúng ta thấy là các loài nhận thức về thế giới, và tùy theo cái kiểu nhận thức của mình như thế nào thì có người mình sẽ là khổ đau hay là hạnh phúc. Và trong 4 cái loại nhận thức cho 4 cái hàng người này có mặt trong cuộc đời thì ta có thể nói rằng là có 2 hàng người, là hàng người thiền, hàng người không thiền định, và hàng người thiền là thiền định. Phàm phu là hàng người không thiền định. Và ba hạng người còn lại là hữu học, vô học và Phật là những người có thiền, là có thiền định. Như vậy là để chúng ta thấy gì? Để chúng ta thấy rằng thiền định quả thực có một vai trò rất là lớn trong cái quan niệm của là Phật giáo. Chính không thiền định mà chúng ta chịu khổ đau. Dù đó là cái người không biết chữ cho đến những nhà khoa học vẫn bị là khổ đau. Nhưng mà những cái người mà có thiền định á, thì cái hạnh phúc an lạc sẽ đến với họ. Dù rằng họ không được cấp sách là đến trường, nhưng mà họ vẫn đạt được cái mục đích theo lời là Đức Phật dạy. Quý vị biết rằng có một cái câu chuyện là có một cái ông lão đó, thì trước đó là Đức Phật có giao cho ông ta một cái bài kệ là 4 câu, nhưng ông học mãi là không có thuộc. Lần nào gặp mà Đức Phật là trả bài thì ông ta là đều quên, không có nhớ được. Thế rồi Đức Phật mà mới hỏi ông ta: ngươi làm nghề gì? Thì ông ta đáp rằng: bạch Thế Tôn, con làm nghề thợ rèn. Ngươi làm thợ rèn hả? Thôi bây giờ ngươi đổi cái cách là tu tập đi. Trước đây là ngươi là nhớ, thôi bây giờ là khỏi cần phải nhớ nữa. Bây giờ ngươi ngồi thẳng người lên, hít hơi vô, ngươi biết hơi thở này đang đi vô. Thở ra, ngươi biết hơi thở này đang đi ra. Chỉ đơn giản vậy thôi, ngươi làm được không? Thì ông thở rèn trả lời: ồ, cái gì chứ, cái con chuyện này con làm được là bạch Thế Tôn. Hít hơi vô, biết rằng hơi thở này đang đi vô. Thở ra, biết hơi thở này đang đi ra. Chỉ đơn giản là vậy. Thế rồi ông cụ này, ông ta về nhà hàng ngày về ông ta tập cái phương pháp này. Và thế rồi là vài tháng sau, ông ta chứng quả là bất lai. Bất lai là không còn trở lui cái cuộc đời này nữa. Làm cái quả vì là cao nhất trong cái hàng là hữu học á. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Hít hơi vô, biết hơi thở này vô. Thở ra, biết hơi thở này là này ra. Không có niệm Phật, niệm gì ở đây đó. Chỉ đơn giản là niệm hơi thở thôi. Là cái phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn cho quý vị đó, gọi là thiền chỉ đó. Cơ bản là rõ biết hơi thở này vào, rõ biết hơi thở này ra. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó làm cho cái tâm thức của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Nó làm cho cái sự chú ý, nó làm cho cái phiền não của chúng ta ngày càng biến mất. Đó, một cái câu chuyện như vậy để nói lên rằng trong cái bài giảng mà vừa chia sẻ cho quý vị, để cho thấy rằng thiền định rất quan trọng. Chính cái thiền định nó làm cho tâm thức của mình ngày càng được thăng hoa hơn, ngày càng ít bị phiền não hơn. Và mình không còn mê tín, mình không còn đắm say vào trong cái chuyện ma quỷ, tín ngưỡng, thậm chí là tôn giáo nữa. Mình không còn đắm say vào trong những cái thế giới ảo đó, không còn đắm say vào thế giới vật chất của điện thoại di động, của xe hơi, của nhà lầu, của nữ trang là vân vân, và không còn đắm say vào trong thế giới là tinh thần, của tín ngưỡng, của mê tín. Ngay cả những cái triết thuyết này là triết thuyết kia là cũng thế. Theo quan điểm Đức Phật, chúng chỉ là hỷ luận, là vọng tưởng. Và chính cái thiền định đó, nó sẽ giúp cho chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng ít phiền não hơn. Và từ mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được, sẽ cảm nhận được cái lời lạc đó nó diễn ra trong tâm trí của mọi người. Rồi như vậy là qua bài giảng này, chúng ta thấy rằng phàm phu thì khổ đau, tu tập thì hạnh phúc. Và cái khổ đau hay hạnh phúc đó, nó nằm trong tầm tay của chúng ta. chúng ta không tập thiền định thì chúng ta sẽ tiếp tục là khổ đau. Mà chúng ta thiền định thì khổ đau nó sẽ giảm lần tùy theo cái nỗ lực của mọi người. Đức Phật như Ngài từng nói, Ngài chỉ là người chỉ đường, chứ Ngài không có cái năng lực mà cứu mình. Ngài là người chỉ đường, Ngài chỉ ra cho chúng ta rồi đó, các ngươi hãy ngồi thiền đi. Trong một cái bài kinh khác, Đức Phật nói cái thiền định đó là Eko Maggo. Eko là duy nhất, Maggo là cái đạo lộ hay là cái phương pháp. Cái phương pháp duy nhất để đưa đến cái sự thanh tịnh đó là trước tiên ngươi phải làm cho tâm ngươi thanh tịnh, làm cho tâm ngươi lắng đọng xuống. Đó. Thấy không? Như vậy bốn loại nhận thức hôm nay một lần nữa giúp cho Phật tử chúng ta là thấy rõ. Không thiền định thì khổ đau, dù anh có học đến lớp nào. Mà có thiền định á, thì anh sẽ ngày càng là an vui, là giải thoát. Dù rằng anh không được cấp sách là đến trường giống như ông thờ re. chúng ta thấy vậy đó. Ngoài đời thì gọi là trí, là trí thức. Trí thức đây là theo cái tích lũy là kiến thức ở ngoài thời gian. Nhưng mà trong đạo ai mà thiền định càng ngày càng đi lên á, thì gọi là trí tuệ. Ở ngoài đời thì là trí thức, mà ai tu tập thiền định thì gọi là trí tuệ, đang trên đường là trí tuệ, của là trí tuệ. Và chính cái trí tuệ này nó làm cho con người được an vui hạnh phúc. Và nhớ là phải tập là thiền định. Rồi, bài giảng hôm nay xin chia sẻ với quý vị như vậy. Và mong rằng chúng ta sẽ sớm được hạnh phúc trong cuộc đời này, ngay trên khi chúng ta còn mở mắt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.